khéo à, quý vị khéo nhận rõ như vậy, không nhớ như vậy đó, thì đó là con đường mình trở về đó, không? Cho nên nhớ rõ cái điều này là căn nhận biết chính là tâm nhận biết, chứ còn con mắt quý vị phải nghĩa là chú ý chỗ này đó, không? Cái con mắt á nó chỉ là hai cục thịt tròn thôi, phải không? Con mắt là hai cục thịt tròn thôi. À, còn lỗ tai là cái gì? À, lỗ tai cũng là hai cái miếng thịt mỏng thôi, không? Hai miếng thịt mỏng, còn mắt là hai cục thịt tròn thôi, thì nó không có biết. À, mà nó có biết đó, là cái gì trong đó. À, đó là phải khéo nhận trong đó, chứ đừng có lầm trong đó. Cho nên mà mới gần đây thì Hòa Thượng có dạy cái pháp môn đặc biệt bây giờ đó là pháp môn gì? Chân tâm hiện tiền đó. Mà chân tâm hiện tiền là sao? Hòa Thượng dạy là cái người mới thì phải mới cái bước đầu đi vào đó là sao? Là mắt thấy. Mắt thấy là chân tâm, nhớ không? Nhớ nhắc không? Mắt thấy là chân tâm, tai nghe là chân tâm. Phải không? Thì mắt thấy, tai nghe là nhắc rõ đó là chân tâm, thì đó mình luôn nhắc như vậy đó để đánh thức mình đó, đánh thức mình tỉnh lại đó, nhớ lại đó. Khi mà mắt thấy mình nhắc là chân tâm đó thì nó có còn kịp mà vọng tưởng nó nhiều không? Khi vọng tưởng là nhắc nó rồi, nhắc nó là chân tâm rồi, đó là trận đầu trước đó, phải không? Được, luôn luôn nhắc mãi như vậy đó thì quý vị đây, khi mà nó thuần thục rồi thì tức là những cái vọng tưởng nó lặn hết, không? Thì rõ ràng ở đó thì mình chân tâm mình nó hiện bày thôi, thì đó là sáng tỏ thôi. Thì bây giờ thấy thực tế không? Rất là thực tế thôi, không? À, nhưng mà đây á là mình cũng phải có cái điều quan trọng á là phải nhận cho thấu suốt được, gọi là cái thể biết, không? Chứ còn không có dừng ở trên gọi là những cái sai biệt. Tức là sáu cái đó, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, đó là sáu cái. Nhưng mà mình phải nhận sâu hơn nữa, tức là tiến sâu hơn nữa là mình nhận ra chỉ một thể biết thôi. Rồi, thì cái thể biết đó là cái quan trọng. Cho nên ở đây, thì mình nhận rõ rồi mình sống được đó, thì cái đó là cái đường con đường trở về của mình đó. Mà quý vị nhớ coi, mình sống ở đây, sống trên đời này mà không biết tâm mình là gì đó, thì quý vị thấy cái sự sống mình ra làm sao? Mình sống mà không biết tâm mình là gì, thì có đúng ý nghĩa sống chưa? Hay là mình đang sống với cái gì? Tâm là chủ của sự sống, phải không? Mà mình lại không biết tâm là gì, thì vậy lâu nay mình sống với cái gì? Gọi cái gì là cái gì sống? À, cho nên cuộc sống mình nó thấy nó hơi là khô khan không? Mà trong đây mỗi người mà hiện có mặt đây có ai mà không có tâm không? Quý vị nào, người nào mà không có tâm đó, thử giơ tay lên coi. Vậy đó, nếu mà quý vị giơ tay là có ai không? Nếu mà giơ tay là cũng có rồi, có mới biết giơ tay. Mà ở đây là không ai giơ tay hết, tức là ai cũng đều nhận mình có tâm hết, phải không? Ai cũng đều nhận mình có tâm hết, mà hỏi tâm là gì đã không biết. Thì bây giờ thấy có lạ đời không? Cho nên học đạo, không? Học đạo là để mình học trở lại chỗ này thôi, đó là cái căn bản, không? Cho nên mình sáng được chỗ này đó là sáng được cái kiểu gọi là căn bản của Phật ra đời, Phật muốn chỉ cho mọi người đó. Ở trong nhà thiền có một câu chuyện là thiền sư Thạch Ốc, một hôm ngài đi ra ngoài, ngài gặp một người lạ rồi cùng đi, cùng nói chuyện với nhau, chuyện hăng say, cái thì quên cả trời tối. Hai người mới nhân đó tới chừng tối rồi, không biết sao phải vào trong nhà trọ đi ngủ trọ thì nửa đêm đó, thì thiền sư Thạch Ốc ngài mới nghe sao mà có tiếng lộp cộp động đậy ở trong phòng. Ngài mới cất tiếng, ngài hỏi, bầu trời sáng rồi sao? Thì cái người kia mới nói, không, hiện còn đã đang khuya. Thì ngài Tạch Ốc này mới nghĩ, cái người này đó là đang giữa đêm khuya tối mịt như vậy mà dậy khỏi giường rồi mò kiếm, thì nhất định phải là người hoặc là thấy đạo rất cao, hoặc là một kẻ trộm thôi. Hoặc là người thấy đạo rất cao, còn hoặc là không phải là kẻ trộm thôi. Cho nên giữa đêm tối vậy mới lừa cái lúc mà trời tối đó mới mò mẫm đồ vật. À, cho nên ngay đó thì ngài thị sư Tỉnh Ốc ngài mới hỏi tiếp, ông cuối cùng ông là ai vậy? Ông nói thiệt coi. Thì ông nói, thì cái tên đó nói là tôi là Tỉnh Ăn Trộm. Là thì ngài Tỉnh Ốc ngài nói, à thì ra ngươi là Tỉnh Ăn Trộm à? Vậy thì từ trước tới giờ đó ngươi đã ăn trộm được mấy lần rồi, ngươi kể nghe xem. Thì cái tên trộm nó nói là tính không hết được, không biết bao nhiêu lần. Thì ngài mới hỏi, nhưng mà mỗi lần ngươi ăn trộm vậy đó thì ngươi vui sướng được chừng bao lâu? Thì cái tên trộm nó mới nói là cũng cần phải xem lại cái đồ vật trộm được đó, nó có giá trị như thế nào đó. Tức là nó có giá trị lớn đó thì vui nhiều, phải không? Thì ngài thiền sư Tỉnh Ốc ngài mới hỏi thêm cái nữa, nhưng mà khi vui sướng nhất á thì có thể giữ được, kéo dài được bao lâu? Lúc mà vui sướng mà nhất đó thì giữ được bao lâu? Thì cái tên trộm mới đáp là cũng mấy ngày thôi, thì sau đó cũng vẫn chẳng vui sướng gì. Vui quá thì cũng mấy ngày, kéo dài mấy ngày thôi. À, thì thiền sư Tỉnh Ốc ngài mới bảo, à phải không, vốn là một tên trộm thì vì sao ngươi chẳng trộm một lần mà một trận mà cho to đi, tức là trộm trộm lần cho to, cho đáng lần. Vì thế thiền sư mà giảng trộm cho. À, thì tên trộm mới hỏi lại, ủa vậy là ngài cũng có kinh nghiệm ăn trộm nữa sao? À, vậy thì ngài đã trộm qua được mấy lần rồi? Thì ngài thiền sư Thạch Ốc ngài nói là chỉ có một lần thôi. Thì tên trộm hỏi, chỉ có một lần à, như thế mà lại đủ sao? Thì thiền sư Tỉnh Ốc mới đáp, tuy chỉ một lần nhưng mà trọn đời á dùng không hết. Ấy, trộm một lần thôi mà dùng cả đời không hết. Thì tên trộm hỏi, vậy thì cái vật trộm đó ở đâu, ngài có thể ngài dạy cho tôi được chăng? Chỉ cách tôi trộm vật đó. Thì ngay đó thì ngài Tỉnh Ốc ngài liền nắm chộp ngực cái tên trộm đó, ngài nắm ngay ngực liền. À, ngài mới bảo, không, thì cái này đây nè, ngươi cứ rõ hay không? Tức là ngài nắm ngực đó, ngài bảo cái này nè, ngươi rõ hay không? Chính đây á, là cái kho báu không cùng tận, à, ngươi đem một đời chân chánh dâng hiến trên cái sự nghiệp này á, thì trọn đời dùng chẳng hết, ngươi có rõ chăng? Tức là một đời mà ngươi chỉ đem hết dân cho cái này đó, tức là ngươi phải nhận trộm được cái này đó, là ngươi dùng cả đời không hết đó. Rồi quý vị biết trộm đó gì chưa? Trộm được cái đó đó. À, thì cái tên trộm nó mới đáp, như vậy thì cũng vừa hơi rõ, cũng vừa hơi chẳng rõ. Hơi rõ cũng hơi chẳng rõ. Tức là cũng nhận vậy thôi, nhưng mà chẳng qua cái thứ ấy đó, không, là cảm nhận rồi thì khiến cho người cũng rất là thoải mái. Nhận được cái đó cũng hơi thoải mái. Thì sau đó tên ăn trộm nó mới ăn năn những cái hành động trộm cắp của nó, sau đó mới tiến đến là lễ với thiền sư, rồi cái nó quy với thiền sư Tỉnh Ốc luôn, sau thành một cái thiền giả trong nhà thiền. Thì quý vị đây, quý vị học cái cách ăn trộm đó là quý vị sống nghĩa là suốt đời là dùng không hết đó. Ăn trộm là kiểu đó đó. Vậy biết cách ăn trộm chưa? Nhưng mà đây đó, nói vậy đó là để muốn cho tất cả quý Phật tử